thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Quang Vinh để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020.
Sau hơn 20 năm kể từ khi thành lập, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân khuyết tật trong tỉnh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.
Nuôi dạy trẻ là một nghề đặc biệt bởi các cô giáo không chỉ dạy mà còn phải dỗ dành chăm sóc bé bằng chính tình yêu thương của một người mẹ. Hiểu được ý nghĩa đó, cô giáo Trần Thị Bích Tâm, giáo viên trường mầm non Đồng Quang đã nỗ lực vươn lên, trở thành một giáo viên tiêu biểu luôn tận tụy với nghề và hết lòng mến trẻ. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 11, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 42. Hội nghị lần này Ban Thường vụ nghe và cho ý kiến vào các nội dung tờ trình về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017. Theo đó, năm 2017 này, toàn Đảng bộ thành phố sẽ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cho 4 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016. Cho 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016. Cấp thành phố cho 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016. Cho 76 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016. Nội dung liên quan đến quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tham mưu thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Nội dung dự thảo báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên theo kế hoạch số 68 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các nội dung trên để việc thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.
Ngày 20 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quang Vinh để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quang Vinh nhiệm kỳ 2015-2020, trong 2 năm 2015-2016, phường Quang Vinh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, dự ước thu ngân sách nhà nước đạt 119% kế hoạch, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 110% kế hoạch. Tổng sản lượng có hạt bình quân đạt trên 1.000 tấn, giải quyết việc làm mới cho gần 200 người. Có 98% số hộ dân sử dụng nước sạch, 16 trên 17 tổ dân phố có điện chiếu sáng và có nhà văn hóa. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn phường có 12 dự án lớn nhỏ đầu tư trên địa bàn, là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư và có tiềm năng phát triển mạnh về đô thị hóa trong những năm tới đây. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các phòng ban đơn vị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường cần ra soát tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội để điều chỉnh bổ sung cho sát với tình hình phát triển chung của thành phố. Nâng cao quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 và Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư. Cần chú trọng công tác đào tạo nghề cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu lao động, chú ý đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thu chi ngân sách, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức viên chức của địa phương và làm tốt công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thể thao và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và quản lý giám sát chặt chẽ công tác xã hội hóa trong các nhà trường, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, làm tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu đảng ủy phường cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả ba mặt và thực hiện tốt 6 đề án về xây dựng đảng của thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đảng viên, tập trung làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, tiếp tục nâng cao duy trì chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Xác định phát triển kinh tế giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội. Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Linh Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây con mới vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội cơ sở. Để giúp hội viên thoát nghèo, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 13 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với trên 6.000 lượt hội viên tham gia. Tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho gần 200 hội viên vay vốn với số tiền gần 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tính đến nay, toàn xã có trên 40 mô hình phát triển kinh tế, trong đó chủ yếu là trồng cây ăn quả và các trang trại chăn nuôi. Từ các mô hình phát triển kinh tế, nhiều gia đình hội viên có thu nhập cao từ 30 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Linh Sơn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật và tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập trên cơ sở, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Ngày 20 tháng 11, Khoa Tiếng Đức Đại học Hà Nội cùng thầy giáo Zeno Wenner-Sunstein đã đến thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên. Sau khi trao tặng cho quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh trị giá hơn 60 triệu đồng, đoàn đã đi tặng trực tiếp cho 4 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở thành phố Thái Nguyên với số tiền hơn 10 triệu đồng, là số tiền do anh chị em trong khoa quyên góp. Đây là việc làm thường xuyên hàng năm của Khoa Tiếng Đức Đại học Hà Nội và thầy giáo Zeno Wenner-Sunstein với Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Nguyên.
Tổ 12 phường Tân Long vừa tổ chức khánh thành nhà văn hóa tổ. Theo thiết kế, công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng 380m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 130m², theo kiểu nhà cấp 4, lợp mái tôn với mức đầu tư khoảng 350 triệu đồng. Để hoàn thành công trình nhà văn hóa, cấp ủy chính quyền tổ đã vận động mỗi khẩu đóng 600.000 đồng và các cá nhân doanh nghiệp ủng hộ 70 triệu đồng. Tổ dân phố 12 hiện có gần 110 hộ với trên 370 nhân khẩu. Các hộ dân sinh sống chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ và hưu trí. Những năm qua, xóm vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của tổ cũng như của địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong tổ có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, không ồn ào tấp nập bệnh nhân như các bệnh viện đa khoa, nhưng hơn 20 năm qua, kể từ khi thành lập, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân khuyết tật trong tỉnh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Bài viết Chăm sóc bệnh nhân khuyết tật bằng cả tấm lòng của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thầy thuốc giỏi, tận tình là những đánh giá chúng tôi được nghe nhiều nhất khi trò chuyện với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình, Phục hồi chức năng Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Lan, 63 tuổi, thường trú tại tổ 12 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết, gia đình tôi không chỉ vui mừng mà còn rất trân trọng, biết ơn sự nhiệt tình và khâm phục trình độ của các thầy thuốc ở bệnh viện. Được biết, 7 năm trước, bé Nguyễn Minh Phúc, cháu nội của bà bị tai nạn, chấn thương sọ não nghiêm trọng, gây bại não, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều được người thân hỗ trợ tại chỗ. Sau khi điều trị chấn thương tại bệnh viện, với sự hỗ trợ nhiệt tình khoa học của các thầy thuốc và sự kiên trì của hai bà cháu, hiện giờ Phúc đã có thể tự đi lại và giao tiếp được. Còn chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ của bệnh nhân Tạ Quang Bộ, 10 tuổi, ở xã Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội thì cho biết, dù mới lần đầu đưa con đến bệnh viện điều trị, nhưng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần, thái độ tận tụy vì bệnh nhân của các cán bộ y tế nơi đây. Chị kể, lên 2 tuổi, cháu Bộ bị u phì đại bàn chân và đầu gối phải. Gia đình đã đưa cháu đi phẫu thuật 4 lần tại các bệnh viện chuyên ngành nhưng không khỏi. Trong khi đó, khớp gối và bàn chân phải của cháu ngày càng phì đại khiến cháu không đi lại được, nên gia đình buộc phải quyết định cắt chân để lắp chân giả cho cháu. Gần 20 ngày lắp chân giả và điều trị phục hồi chức năng, cháu Bộ hiện đã đi lại bình thường sau gần 10 năm không thể tự đi lại. Chị Huệ chia sẻ, tôi không chỉ hạnh phúc khi thấy con mình có thể tự đi được, mà còn hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, động viên của các y bác sĩ trong bệnh viện. Năm 2007, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phát động đã được đông đảo cán bộ, y bác sĩ bệnh viện hưởng ứng thực hiện và trở thành một phong trào thiết thực gắn với việc thực hiện y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Để làm theo Bác đạt hiệu quả cao, bệnh viện đã yêu cầu toàn thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thực hiện tốt các nội dung nâng cao y đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của ngành y, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc chung của tập thể. Bệnh viện cũng rất coi trọng tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt giữa đồng nghiệp, giữa cán bộ với bệnh nhân, tạo môi trường thân thiện, luôn nói không với tiêu cực, không gây phiền hà sách nhiễu bệnh nhân. Với chức năng chính là khám điều trị cho các bệnh nhân mắc các dạng bệnh khuyết tật, dị tật hệ vận động, bệnh não, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các bệnh lý về cơ xương khớp, bệnh nghề nghiệp, sau chấn thương hệ vận động. Những năm gần đây, bệnh viện đã đầu tư nhiều thiết bị mới ứng dụng công nghệ cao như laser, sóng ngắn, siêu âm trong điều trị, phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện cũng phát huy tốt nhiệm vụ là cơ sở phẫu thuật chỉnh hình, điều trị phục hồi chức năng và sản xuất, lắp ráp các dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. Bệnh viện cũng tăng cường phối hợp với nhiều tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước, như Trung tâm Trực tiếp Hỗ trợ Trẻ Em Hà Lan 2, Tổ chức Chân giả Ngoại tuyến POF, Hội Thiện nguyện SAP-VN và các sở ngành của các tỉnh để hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo, người có công. Đội ngũ cán bộ bệnh viện cũng được học tập, nâng cao trình độ và có thêm nguồn kinh phí để phục vụ người bệnh. Từ năm 2011, bệnh viện cũng mở rộng mô hình điều trị bệnh cho trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí tuệ, đạt kết quả tốt. Chính vì vậy, trong những năm qua, bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ tiêu phẫu thuật, chỉ tiêu giường bệnh, chỉ tiêu khám bệnh, chỉ tiêu phục hồi chức năng đều vượt từ 20 đến 50% kế hoạch. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện khi ra viện đều đạt kết quả tốt. Bệnh viện cũng đã vận dụng, triển khai tốt các ca phẫu thuật chỉnh hình như phẫu thuật bàn chân khèo, phẫu thuật tạo hình trong di chứng bỏng, triển khai tạo hình, laser, thẩm mỹ có kết quả tốt, được người bệnh ghi nhận. Chỉ tính riêng trong năm 2016, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho trên 1,5 nghìn bệnh nhân, thực hiện gần 300 ca phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trên 1,2 nghìn bệnh nhân, điều dưỡng cho gần 600 người có công, sản xuất lắp ráp trên 160 dụng cụ chỉnh hình phục vụ bệnh nhân. Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi Chức năng Thái Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, đơn vị cũng nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thành Cương, Giám đốc Bệnh viện cho biết, chúng tôi nhận thức rõ việc điều trị chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người tàn tật, đặc biệt là trẻ em, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng là góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm khó khăn gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do đó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẽ đẩy mạnh việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của xã hội.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 11 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về tấm gương nhà giáo yêu nghề mến trẻ. Đó là cô giáo Trần Thị Bích Tâm, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nuôi dạy trẻ là một nghề đặc biệt bởi các cô giáo không chỉ dạy mà còn phải dỗ dành, chăm sóc các bé bằng chính tình yêu thương của một người mẹ. Hiểu được ý nghĩa đó, cô giáo Trần Thị Bích Tâm, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên, trở thành một giáo viên tiêu biểu, luôn tận tụy với nghề và hết lòng mến trẻ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Năm học 2016-2017, cô giáo trẻ Trần Thị Bích Tâm chuyển công tác từ trường mầm non Sông Công, thành phố Sông Công về trực tiếp giảng dạy tại trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi thêm với cô Tâm được biết, từ khi về nhận công tác tại trường mầm non Đồng Quang, cô đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ từ ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Hơn 5 năm gắn bó với nghề, cô Tâm không chỉ đơn thuần là một cô giáo nuôi dạy trẻ, mà còn là người mẹ hiền thứ hai của các bé đang học tại lớp A2, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ thêm về công việc của mình, cô Tâm nói.
Khi mà đang dạy thì có những cháu thì cũng có những ví dụ những bài thơ hay câu chuyện. Cháu lên gọi và ôm vào cô cảm thấy rất là xúc động và cũng rất là vui, hạnh phúc.
Trong quá trình nuôi dạy trẻ, cô giáo Tâm luôn nhẫn nại, khéo léo trong từng cử chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và được trẻ rất yêu quý. Để tạo hứng thú học tập cho trẻ, cô không chỉ tìm tòi sáng tạo ra nhiều đồ chơi, đồ trang trí thiết thực, bổ ích trong lớp học, mà còn tích cực học hỏi, sưu tầm và làm những đồ dùng học tập phù hợp với nội dung, chủ đề trong từng tiết học để các bé phát huy tính tự lập, tư duy sáng tạo. Chính vì thế, những bài giảng của cô đều khiến các bé cảm thấy thích thú hơn. Trong quá trình dạy các bé, cô Tâm luôn tâm niệm phải để buổi học giữa cô và trò diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và không quá lệ thuộc vào các bài giảng theo chủ đề, chủ điểm, mà phải dạy học dựa trên sở thích của từng trẻ. Có như thế, trẻ mới cảm nhận hết được ý nghĩa của việc học. Cô giáo Phạm Thu Hà, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ thì đồng chí Tâm luôn luôn là người sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ. Được công tác với đồng chí Tâm thì bản thân tôi cũng được học hỏi đồng chí Tâm rất nhiều điều.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Tâm còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động, các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Và qua mỗi ngày, cô không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa dài và điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Tâm đã cố gắng vượt qua tất cả để mang tới những gì tốt đẹp nhất cho học sinh. Trao đổi với bà Dương Thị Tâm, phụ huynh học sinh lớp A2, trường mầm non Đồng Quang được biết thêm. Ngoài việc quan tâm đến từng cháu trong lớp học, cô Tâm còn là người rất niềm nở khi giao tiếp và trò chuyện với các bậc phụ huynh. Trong quá trình chăm sóc nuôi dạy các con, cô thường xuyên trò chuyện gần gũi với các con để các con cảm nhận được tình yêu thương của cô đối với các con và giúp các con hiểu rằng lớp học chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Bà Dương Thị Tâm chia sẻ thêm.
Cô rất là niềm nở trong cái việc đón các cháu vào lớp. Nói chung là tạo được một cái mối quan hệ rất là thân thiện như là mẹ con, như là gia đình đối với trẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết, cô Tâm là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào dạy và học của nhà trường. Trong gần 2 năm học qua, cô không chỉ tích cực sáng tạo nhiều đồ chơi, nhiều mô hình học tập thông minh cho trẻ, mà còn tham mưu với ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, nhất là hoạt động giáo dục ngoài trời theo hướng xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Cô Nhàn cho biết thêm.
Với cô Tâm thì cách trường khoảng 8 đến 10 cây, nhưng mà hôm nào cô cũng đến trường rất là sớm. Thế và ở lớp thì cô luôn luôn phát huy được cái vai trò là một giáo viên mà dạy giỏi, rất là gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cả về tham gia các phong trào hoạt động thi đua cũng như phong trào dạy học ở trường.
Những nỗ lực cố gắng của cô giáo Trần Thị Bích Tâm đã được ngành giáo dục của tỉnh và thành phố ghi nhận với nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp giáo dục. Chính lòng yêu nghề, mến trẻ của cô đã góp phần thắp lên ngọn lửa tình yêu thương của mọi người đối với trẻ nhỏ, xứng đáng để đồng nghiệp học tập và làm theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 11 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 1761 UBNZIT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 4990 UBNZ KGVX ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng y tế thành phố và trung tâm y tế thành phố triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng, tập trung triển khai công tác tiêm chủng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại địa phương. Đối với các dịch bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm chủng. Bên cạnh việc tiêm chủng, thường xuyên cần tổ chức ngay các chiến dịch tiêm phòng sởi, rubella, ho gà cho các đối tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 95% theo quy mô xã phường. Tham mưu triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng các bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam như cúm AH7N9, AH5N1 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. 2. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, chủ động phối hợp với phòng y tế thành phố, trung tâm y tế thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường học, phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 3. Phòng kinh tế thành phố triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế thành phố để phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người. 4. Phòng văn hóa và thông tin thành phố, đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn chín uống sôi, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm. 5. Đội quản lý thị trường thành phố chủ trì phối hợp với phòng kinh tế thành phố, công an thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 6. Phòng tài chính kế hoạch thành phố tham mưu bố trí kinh phí đầy đủ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, cơ sở thuốc, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, có ổ dịch cũ và có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao trong những năm qua. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện. Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay. Thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09-2009-TTLT BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký, vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký, khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188 hoặc 0975 245 655. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thu Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thu Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thu Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh.
từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018. Với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.